Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình này, chúng ta đang đọc sách Sáng Thế Ký, và bài học hôm nay là bài thứ 9, nói về việc Đức Chúa Trời có chương trình hủy diệt người gian ác. Căn cứ trên sách Sáng Thế Ký chương 6, từ câu 5 đến câu 10. Nhưng trước khi học bài học hôm nay, chúng ta cùng ôn lại một vài điểm chính trong bài học trước, là bài thứ 8, đề cập đến tình trạng tội lỗi gia tăng, được chép trong sách Sáng Thế Ký chương 6, từ câu 1 đến câu 4. Bốn câu đầu trong Sáng Thế Ký chương 6 cho thấy con đường tội ác của loài người càng ngày càng lan rộng. Sau khi Ca-in phạm tội sát nhân, con cháu của ông trở thành những người kiêu ngạo, từ bỏ Chúa. Tình trạng tội lỗi và băng hoại của loài người gia tăng, họ kết hôn theo lòng ham muốn, sống trong tình trạng đa thê, lẫn lộn giữa dòng dõi kính sợ Chúa và những người vô đạo. Loài người cũng kiêu ngạo, cậy sức mạnh hiếp đáp và giết hại người khác. Mặc dù Chúa là đấng thánh khiết không thể dung dưỡng tội lỗi, nhưng vì thấy tính cách yếu đuối của loài người nên Ngài đã cho họ 120 năm ân hạn và dịp tiện để hối cải qua công tác đóng tàu và rao giảng của Noe. Nhưng điểm đáng tiếc là người ta đã không ăn năn nên cuối cùng sự đoán phạt đã phải đến. Bài học Thánh Kinh này nhắc chúng ta phải sống theo đường lối Chúa và bằng lòng ăn năn mỗi khi lầm lỡ phạm tội để tránh hình phạt của Chúa. Và bây giờ, chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay, bài thứ 9, theo sách Sáng Thế Ký chương 6, từ câu 5 đến câu 10, đề cập đến việc Chúa hủy diệt người gian ác. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở sách Sáng Thế Ký chương 6, từ câu 5 đến câu 10 để theo dõi. Đây là phần Kinh Thánh chúng ta cùng đọc và nghiên cứu trong chương trình hôm nay. Sách Sáng Thế Ký chương 6, từ câu 5 đến câu 10. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Này là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Nô-ê sanh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết, hoặc theo bản dịch năm 2002. Chúa thấy tội ác của loài người trên đất thật lớn lao, mọi khuynh hướng tư tưởng của lòng họ lúc nào cũng xấu xa. Chúa hối tiếc vì đã dựng nên loài người trên đất và đau buồn trong lòng. Chúa phán, ta sẽ quét sạch khỏi mặt đất mọi loài ta đã tạo nên, cả loài người lẫn thú vật, loài bò sát và chim trời, vì ta hối tiếc đã dựng nên chúng. Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Chúa. Nô-ê là một người công chính và không có gì đáng trách giữa những người đồng thời với ông. Nô-ê đồng đi với Đức Chúa Trời. Nô-ê sinh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý, giúp chúng ta chuẩn bị để tìm câu trả lời trong phần nghiên cứu Kinh Thánh hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Chúa là đấng quyền năng và biết trước mọi việc. Vì sao phần Kinh Thánh này nói Đức Chúa Trời tự trách và buồn rầu? Chúa là đấng quyền năng và biết trước mọi việc. vì sao phần Kinh Thánh này nói Đức Chúa Trời tự trách và buồn rầu? Câu hỏi thứ hai. Câu 7. Có điểm nào cho thấy Chúa là đấng thánh khiết, không thể dung chịu tội lỗi? Câu 7. Có điểm nào cho thấy Chúa là đấng thánh khiết, không thể dung chịu tội lỗi? Câu hỏi thứ ba. Theo câu 9, ba đặc điểm Thánh Kinh mô tả Noe là gì? Mỗi đặc điểm này cho thấy ông có nếp sống ra sao? Theo câu 9, ba đặc điểm Thánh Kinh mô tả Noe là gì? Mỗi đặc điểm này cho thấy ông có nếp sống ra sao? Câu hỏi thứ tư. Qua nếp sống của Noe, Đức Chúa Trời ban ơn cho những người đồng thời với ông thế nào? Qua nếp sống của Noe, Đức Chúa Trời ban ơn cho những người đồng thời với ông thế nào? Và câu hỏi thứ năm. Bạn học được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? Bạn học được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? Thế giới bấy giờ đầy tội ác xấu xa. Điều đó khiến Chúa tự trách và buồn rầu. Chúng ta thường đặt câu hỏi, tại sao Chúa là đấng quyền năng, biết trước mọi việc mà lại tự trách và buồn rầu? Thánh Kinh là lời của Chúa, nhưng được viết bằng ngôn ngữ của loài người, vì vậy đây là cách nói để cho con người có thể hiểu được. Khi Thánh Kinh ghi rằng Chúa tự trách đã dựng nên loài người, không có nghĩa là Chúa đã tính sai và bây giờ phải ân hận, nhưng chỉ muốn cho ta thấy đức thánh khiết của Chúa trước tình trạng tội lỗi của loài người. Không điều gì làm Chúa buồn bằng tội lỗi. Thánh Kinh dạy, anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 30. Chúa rất buồn khi chúng ta phạm tội và xa cách Ngài. Chúng ta cần thường xuyên tự hỏi, tôi có làm buồn Chúa không? Ước mong không ai trong chúng ta làm cho Chúa buồn vì lời nói, vì hành vi và lối sống của mình. Chúa chẳng những buồn khi thấy tội lỗi, nhưng Ngài cũng hình phạt tội lỗi. Theo câu 7, điều này cho thấy đức thánh khiết của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta được an ủi khi đọc đến chữ nhưng ở đầu câu 8. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Đây là lần đầu tiên chữ ơn hay ân điển, ân sủng, ân phúc được nhắc đến trong Kinh Thánh. Chữ này hàm ý nói về một đặc ân người trên ban cho người dưới, dù người đó không đáng nhận. Được ơn nghĩa là được thưởng cách đặc biệt, như hàm ý trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không đến từ anh em, nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cũng mô tả ông Noe là người công bình trọn vẹn và đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy trước hết, Noe là người công bình. Nói đến quan điểm và tiêu chuẩn của Chúa, trước mặt Chúa không ai là người vô tội cả. Noe cũng không phải là người không hề phạm tội. Nhưng Noe tin cậy Chúa, có một đời sống công bình, đạo đức, được Chúa hài lòng. Đặc điểm thứ nhì của Noe là người trọn vẹn. Chữ này đi chung với chữ trong đời mình, cho thấy khi so sánh với những người đương thời, ông Noe là người mà không ai có thể chê trách được. Yếu tố khiến ông Noe có đời sống công bình trước mặt Chúa và trọn vẹn trước mặt mọi người là vì ông đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Và đặc điểm thứ ba, đề cập Noe là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Đây cũng là thành ngữ đã được dùng để mô tả cho Hê-nóc. Chương 5 câu 22. Đồng đi cùng Đức Chúa Trời, hàm ý có một mối liên hệ mật thiết với Chúa, sống theo ý Ngài. Để có đời sống vui lòng Chúa và người khác không thể chê trách, chúng ta phải giữ mối tương giao mật thiết với Chúa, phải ở trong Ngài và liên kết với Ngài như hình ảnh cành nho và gốc nho, được Chúa Cứu Thế Giê-xu mô tả trong Phúc Âm Giăng chương 15. Chúa ví sánh mối tương giao của Chúa với chúng ta giống như gốc nho và nhánh. Lời Chúa phán: Ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn. Các con đã được tinh sạch nhờ lời ta đã truyền dạy các con. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Nếu ai không cứ ở trong ta thì bị ném ra ngoài như cành nho và bị héo. Người ta nhặt lấy, ném vào lửa thì nó cháy. Nếu các con cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn thì các con sẽ nhận được điều đó. Bởi điều này, cha ta được tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều và trở nên môn đồ ta. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các con thể ấy, hãy cứ ở trong tình thương của ta. Nếu các con vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong tình yêu thương của ta, cũng như ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài. Ta nói với các con những điều này, để niềm vui của ta ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là điều răn của ta. Các con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con. Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình. Nếu các con làm theo điều ta truyền dạy, thì các con là bạn hữu ta. Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm, nhưng ta gọi các con là bạn hữu, vì ta đã bày tỏ cho các con biết tất cả những gì ta đã nghe nơi cha ta. Không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi, để bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các con. Ta truyền dạy điều này cho các con, để các con yêu thương nhau. Học phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy thế giới thời Noe đầy tội ác xấu xa, đi ngược lại với đức thánh khiết của Chúa. Thánh Kinh dạy, anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúa rất buồn khi chúng ta phạm tội và xa cách Ngài. Chúng ta cần thường xuyên tự hỏi, lời nói, tư tưởng, hành vi và lối sống của tôi có làm buồn Chúa không? Ước mong rằng không ai trong chúng ta làm cho Chúa buồn vì lối sống của mình. Chúa chẳng những buồn khi thấy tội lỗi, nhưng Ngài cũng hình phạt tội lỗi. Điều này cho thấy đức thánh khiết của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta được an ủi khi biết Chúa vẫn ban ơn. Dù nhân loại chúng ta không đáng nhận ơn của Chúa, Chúa đã dự bị ông Noe là người công bình trọn vẹn và đồng đi cùng Đức Chúa Trời để đem lại cơ hội giải cứu cho tội nhân. Chúng ta có thể noi gương Noe và nhận được ơn Chúa. Tương tự như Noe, chúng ta đang sống trong thế giới đầy dẫy điều ác. Nếp sống của chúng ta có ảnh hưởng nào tốt cho những người đồng thời với mình, hay ngược lại, đang bị những ảnh hưởng gian ác của họ lôi cuốn? Lời Chúa hôm nay khích lệ chúng ta, dù đang phải sống giữa thế gian đầy tội ác, chúng ta cần được đồng đi cùng Đức Chúa Trời như Noe và giữ một mối liên hệ mật thiết với Chúa, sống theo ý Ngài để có đời sống vui lòng Chúa và nhờ đó có thể giúp người khác được biết ơn cứu rỗi của Ngài. Chúa kính yêu của chúng con, xin giúp con nhớ rằng Chúa là đấng thánh khiết để con tránh xa tội lỗi và không làm Chúa buồn. Xin giúp con đồng đi với Chúa mỗi ngày để sống vui lòng Chúa và hữu ích cho mọi người.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.